Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 17 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 15 tháng 8.
Thủ tướng chỉ đạo bảo đảm sách giáo khoa và giáo viên kịp thời cho năm học 2023-2024.
Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay, số vụ án tham nhũng bị phát hiện tăng hơn 2 lần.
Litva đóng một số cửa khẩu biên giới với Belarus. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2023. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 15 tháng 8. Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, nhân dân và người nước ngoài biết.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành công điện về việc bảo đảm sách giáo khoa và giáo viên kịp thời cho năm học 2023-2024. Công điện yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc các nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân tham gia biên soạn sách giáo khoa, thực hiện ra soát công tác biên soạn, quy trình thực hiện và đấu thầu rộng rãi, công khai, minh bạch về việc in, phát hành sách giáo khoa, bảo đảm tăng chất lượng, giảm giá thành, thực hiện ngay kiểm tra, giám sát việc tổ chức biên soạn, đấu thầu, in và phát hành sách giáo khoa.
Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát, kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm đủ cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục trước thềm năm học mới, khẩn trương xây dựng kế hoạch, tuyển dụng số biên chế được giao, phối hợp với các nhà xuất bản, tổ chức việc cung ứng sách giáo khoa trên địa bàn, bảo đảm chất lượng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa hoặc tăng giá bất hợp lý trước khi khai giảng năm học mới. Có phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho các đối tượng học sinh hộ nghèo, cận nghèo, học sinh thuộc đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm đầy đủ, thuận lợi trước thềm năm học mới.
Tại cuộc họp báo kết thúc phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chiều ngày 16 tháng 8, đại diện Ban Nội chính Trung ương cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay đã khởi tố điều tra 1.304 vụ với 3.523 bị can về các tội tham nhũng, hoàn thành xét xử 23 vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi chỉ đạo, trong 6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được gần 2.100 tỷ đồng trong các vụ án vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Từ nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay đã thu hồi được trên 53.000 tỷ đồng.
Hôm qua 16 tháng 8 là ngày thứ hai thông tư số 24 của Bộ Công an quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe có hiệu lực. Tuy nhiên, theo xác nhận của Cục Cảnh sát Giao thông C08 Bộ Công an, Cục này đã ghi nhận tình trạng nghẽn mạng khi làm thủ tục đăng ký xe từ ngày 15 tháng 8. Hiện Cục C08 đang cố gắng khắc phục tình trạng này.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về việc giảm lãi suất cho vay, nhiều ngân hàng đã triển khai liên tiếp các chương trình giảm lãi suất trực tiếp cho khách hàng hiện hữu và các khoản cho vay mới thông qua nhiều gói tín dụng ưu đãi. Cụ thể, sau các đợt giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất huy động đã liên tiếp giảm sâu. Hiện phần lớn lãi suất huy động các kỳ hạn được niêm yết ở mức hơn 6% một năm, chỉ còn một số ngân hàng niêm yết ở mức trên 7% một năm.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa có quyết định phân bổ 185.000 liều vaccine 5 trong 1 cho 49 tỉnh thành và sẽ vận chuyển ra các địa phương ngay trong tháng 8. Số vaccine này là do Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc viện trợ Việt Nam để phục vụ công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ em. Trước đó, 72.300 liều vaccine 5 trong 1 cũng đã được cung ứng cho 14 tỉnh miền núi phía Bắc từ nguồn tài trợ trong nước để triển khai tiêm chủng trong tháng 8. Như vậy, trong tháng 8, 63 trên 63 tỉnh, thành phố sẽ được cấp vaccine 5 trong 1 để phục vụ công tác tiêm chủng thường xuyên.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 15 tháng 8, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ngành đường sắt Latvia thông báo quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU dự kiến bắt đầu xuất vận chuyến ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine qua các cảng nước này từ mùa thu năm nay với khối lượng có thể lên đến 1 triệu tấn mỗi năm. Trong bối cảnh sáng kiến ngũ cốc Biển Đen đã chấm dứt hiệu lực từ ngày 18 tháng 7 vừa qua, Latvia đã yêu cầu Ủy ban châu Âu EC phát triển một tuyến đường vận chuyển ngũ cốc Ukraine qua 5 cảng tại 3 quốc gia Baltic gồm Latvia, Litva và Estonia. 5 cảng này có tổng năng lực xuất khẩu ngũ cốc lên đến 25 triệu tấn mỗi năm.
Ngày 16 tháng 8, chính phủ Litva cho biết nước này đã quyết định đóng cửa 2 trong số 6 cửa khẩu biên giới với Belarus do hoàn cảnh địa chính trị. Trong khi đó, nước láng giềng của Litva là Ba Lan hiện chỉ duy trì một cửa khẩu biên giới với Belarus sau căng thẳng ngoại giao. Đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Ba Lan tuyên bố sẽ tăng cường điều quân đến biên giới miền đông, giáp giới với Belarus, sau khi cáo buộc hai máy bay trực thăng của quân đội quốc gia láng giềng vi phạm không phận nước này.
Ngày 15 tháng 8, cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings cảnh báo có thể hạ xếp hạng tín nhiệm của hàng chục ngân hàng Mỹ, kể cả JP Morgan, ngân hàng lớn nhất nước này, nếu cơ quan này tiếp tục hạ mức đánh giá đối với lĩnh vực ngân hàng của Mỹ. Tháng 6 vừa qua, Fitch đã hạ mức đánh giá môi trường hoạt động của các ngân hàng Mỹ từ AA xuống AA trừ do ảnh hưởng của xếp hạng tín nhiệm quốc gia, lỗ hổng pháp lý liên quan đến các vụ phá sản ngân hàng hồi tháng 3 và sự khó đoán định về lãi suất. Sau cảnh báo của Fitch, giá cổ phiếu của JP Morgan, Bank of America và Citigroup đã đồng loạt giảm trong phiên giao dịch ngày 15 tháng 8.
Ngày 15 tháng 8, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố nước này sẽ dành khoản ngân sách kỷ lục lên tới hơn 33 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 4% GDP cho chi tiêu quốc phòng trong năm nay. Đây được coi là động thái nhằm đáp trả những chỉ trích việc Ba Lan đang có những khoản vay lớn nhằm hiện đại hóa quân đội. Ba Lan đặt mục tiêu trở thành cường quốc quân sự phi hạt nhân lớn và hiện đại hàng đầu ở châu Âu. Nước này cũng tăng cường khả năng phòng thủ của mình, bao gồm một khoản mua vũ khí lớn từ Hàn Quốc với 180 xe tăng K2 sẽ được chuyển giao vào năm 2024 và 400 chiếc khác vào năm 2030. Ngoài ra, Ba Lan đã mua 48 máy bay tấn công hạng nhẹ, 1.400 xe chiến đấu bộ binh và 670 pháo tự hành K9.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ca ngợi những kết quả đạt được nhờ triển khai các chính sách kinh tế chủ chốt kể từ khi ông lên nắm quyền, nhấn mạnh những thành tựu trong nỗ lực tạo việc làm và thúc đẩy đầu tư vào dự án phát triển năng lượng sạch. Thông điệp trên của ông Biden được đưa ra vào ngày 15 tháng 8 khi bài phát biểu trước công chúng tại bang Wisconsin, một trong những bang mà cử tri hay dao động trong các cuộc bầu cử tổng thống. Ông Biden đang đặt cược vào sự phục hồi mạnh mẽ của kinh tế Mỹ, vốn đã vượt qua những dự đoán trước đó về khả năng suy thoái. Tổng thống Biden cho rằng sức bật mạnh mẽ này sẽ thuyết phục cử tri ủng hộ ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.
Ngày 16 tháng 8, nhà chức trách Trung Quốc đã ban hành cảnh báo vàng về thảm họa địa chất có thể xảy ra do ảnh hưởng của mưa tại một số địa phương. Theo đó, người dân được khuyến cáo nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao. Hệ thống cảnh báo thời tiết về thảm họa địa chất của Trung Quốc có 4 cấp được mã hóa theo màu sắc, trong đó màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp đến là màu cam, vàng và xanh.
Ngày 16 tháng 8, ít nhất 49 người bị thương do bão mạnh Lan can quét Nhật Bản trước khi di chuyển về phía biển Nhật Bản. Bão đã gây mưa lớn và nhiều thiệt hại đối với một số khu vực tại quốc gia Đông Bắc Á này. Cơ quan quản lý hỏa hoạn và thiên tai xác nhận 49 trường hợp bị thương là cư dân tại 9 tỉnh ở miền Tây Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết bão Lan hiện đã giảm cấp thành bão nhiệt đới. Dự báo bão sẽ di chuyển về phía bắc của biển Nhật Bản và căn quét đảo Hokkaido trong tối ngày 16 tháng 8 dưới dạng một xoáy thuận ngoại nhiệt đới. Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng cùng với phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, trên trang chủ, Paris Saint-Germain vừa xác nhận chia tay Leandro Paredes. Theo đó, đội bóng Paris đã bán tiền đạo người Argentina cho AS Roma. Paris Saint-Germain và AS Roma không công bố mức phí chuyển nhượng của Paredes. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin uy tín, giá của nhà vô địch World Cup 2022 là 4 triệu euro. Leandro Paredes là cầu thủ thứ 7 rời Paris Saint-Germain trong hè này. Trong khi đó, Verratti có thể là ngôi sao tiếp theo rời Paris Saint-Germain. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Atletico Madrid đã theo sát Verratti từ lâu khi muốn tăng cường một tiền vệ. Thiago Simeone càng có lý do để chiêu mộ tuyển thủ Italia sau khi Koke dính chấn thương gân queo và phải ngồi ngoài ít nhất một tháng. Theo truyền thông Ả Rập Xê Út, Emerick Laporte đã đạt thỏa thuận gia nhập Al Nassr và Man City cũng đã đồng ý bán trung vệ người Tây Ban Nha. Thương vụ sẽ sớm được công bố trong một vài ngày tới sau khi Laporte hoàn thành kiểm tra y tế. Tiền đạo Marko Arnautović đã có mặt ở Milan để kiểm tra y tế và ký hợp đồng với Inter Milan. Chân sút người Áo sẽ thay thế vị trí của Edin Dzeko. Các nguồn tin ở Italia tiết lộ Nerazzurri đã phải trả cho Bologna 10 triệu euro ở thương vụ này. Theo Mirror, The Blue có thể hoàn tất hợp đồng với Michael Olise từ Crystal Palace và Romeo Lavia từ Southampton trước vòng 2 Premier League. Về cơ bản, cả hai ngôi sao này đều ưu tiên gia nhập Stamford Bridge. Trong phát biểu hôm qua, Pep Guardiola khẳng định Man City không có kế hoạch bán hoặc cho mượn Stefan Ortega ở mùa hè này. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng nói rõ muốn giữ Ortega ở lại lâu dài. Điều này khiến Bayern Munich buộc phải tìm kiếm mục tiêu khác. Theo Goal, Man City quyết tâm chiêu mộ Lucas Paqueta sau khi Kevin De Bruyne dính chấn thương dài hạn. Sau hai đề nghị bị từ chối, The Citizen chuẩn bị trả giá ngôi sao người Brazil lần thứ 3, trong khi đó phía West Ham muốn 100 triệu bảng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, đêm qua miền Bắc chỉ còn mưa rào nhẹ rải rác với lượng mưa nhỏ dưới 10mm, còn các khu vực khác không có mưa. Trong ngày hôm nay cả miền Bắc sẽ có nắng ráo cả ngày. Dự báo đến chiều, nhiệt độ ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Việt Trì, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang sẽ dao động từ 32 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Riêng Hòa Bình và Hà Nội có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ đạt 35 đến 36 độ. Về chiều tối mai, khu vực Trung và vùng núi phía Bắc sẽ lại có mưa, cục bộ có mưa vừa kèm theo dông. Nắng cũng là thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay ở khu vực Trung Bộ, thậm chí là cường độ và cả thời gian nắng ở đây cũng sẽ nhiều hơn ở các tỉnh miền Bắc. Vì thế, ngày hôm nay, nắng nóng ở miền Trung vẫn trải dài suốt từ Hà Tĩnh trở xuống đến Ninh Thuận. Nhiệt độ cao phổ biến từ 36 đến 38 độ, còn ở Thanh Hóa và Nghệ An, nhiệt độ phổ biến 32 đến 35 độ. Lúc này ở Nam Bộ và Tây Nguyên cơ bản không còn mưa, một số nơi đã có nắng nhẹ, trời mát mẻ. Trong khoảng từ giờ đến 14 giờ chiều ở Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn có nắng, nhiệt độ ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như các nơi khác ở miền Đông Nam Bộ phổ biến từ 33 đến 34 độ, trong khi đó các tỉnh ở miền Tây dao động từ 30 đến 32 độ. Còn năm tỉnh ở Tây Nguyên chiều nay đều có mức nhiệt từ 29 đến 32 độ. Đến chiều và tối nay, mưa dông sẽ xuất hiện trở lại, trong đó các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và một số nơi ở miền Tây có thể mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 30mm, cục bộ có nơi cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.